Gương xấu. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Có hai nhà doanh thương nọ thường hay ganh tị nhau trong việc buôn bán. Khi một người bán được một thứ hàng này thì người kia phải cố bán được gấp đôi. Người này mở một cửa tiệm thì người kia phải mở hai cửa tiệm. Một ngày kia, thiên thần hiện ra với một trong hai người và ban cho họ một đặc ân. Con có thể xin bất cứ điều gì con muốn sẽ được ta ban cho. Tuy nhiên, người đối thủ của con sẽ được gấp đôi bất cứ điều gì con xin. Ông thương gia thắc mắc: Thưa ngài, nếu con xin 1 triệu đô la, con cũng sẽ được phải không? Thiên thần trả lời: Đúng vậy, nhưng người đối thủ của con sẽ được 2 triệu đô la. Ông thương gia hỏi lại: Vậy thì bao giờ con phải trả lời cho ngài? Thiên thần đáp: Ngày sáng sớm ngày mai ta sẽ trở lại, và nhà ngươi phải có sẵn câu trả lời rồi. Đêm hôm đó, ông thương gia không có cách gì ngủ được. Ông nằm lăn lộn suy nghĩ mãi cho đến sáng thì thiên thần xuất hiện. Vì trong lòng đầy ganh tị và căm tức đối thủ của mình, ông không còn muốn nghĩ đến điều lợi mà chỉ muốn làm sao hạ được đối thủ xuống. Ông liền thưa với thiên thần rằng: Xin mặc cả với ngài, con sẵn lòng chịu đui mù 1 con mắt. Điều này có nghĩa là đối thủ của ông sẽ bị mù cả 2 con mắt. Ông thỏa mãn vì cảm thấy mình vẫn còn hơn được hắn. Tội lỗi gây ra thảm họa cho nhân loại. Ghen tương là một trong 7 mối tội đầu. Tội lỗi làm cho những hoạt động tốt của con người trở nên xấu và những hành động xấu trở nên gương mù lan truyền dữ khắp nơi. Điểm chính trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Marco, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải xa tránh tội lỗi, nhất là làm gương xấu, và phải gia tăng thực hành những việc đạo đức bác ái. Để giúp chúng ta tránh tội lỗi, Chúa Giêsu đã dùng một lối văn phóng đại để nhấn mạnh đến giá trị của hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Nếu cứ mỗi lần chúng ta phạm tội đều chặt tay chân đi hay móc mắt ra, thì thế giới của người Kitô giáo sẽ chỉ còn là những con người tàn tật mà thôi. Phạm tội là điều xấu, nhưng chỉ dạy cho người khác phạm tội lại còn ghê gớm hơn nhiều. Thánh Phaolô gọi những kẻ ấy là quân chó má. Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta chống lại gương xấu bằng một lời lẽ mạnh mẽ nhất chưa từng thấy trong phúc âm, với hình phạt thật nặng nề. Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Theo William Barclay, cối đá được đề cập ở đây là cối đá lớn. Có 2 loại cối đá xay ở Palestine. Cối đá xay bằng tay dành cho các bà nội trợ dùng trong nhà. Và cối đá xay thật lớn, chỉ những con vật khỏe mạnh mới kéo nổi. Cối đá Chúa Giêsu đề cập đến trong phúc âm hôm nay là cối đá lớn. Bị cột vào cổ mà kéo xuống biển thì vô phương cứu chữa. Đó là một hình phạt, một cách hành quyết ở Roma và Palestine ngày xưa. Sử gia Josephus ghi rằng, khi những người Galilean làm cuộc cách mạng thành công, họ đã cột những người theo đảng của Herode vào đá và ném xuống cho chết chìm dưới hồ nước. William Barclay trích lại câu chuyện của ông Henry đã kể như sau. Câu chuyện kể về một em bé gái chết mẹ khi còn nhỏ. Người cha của em khi đi làm về thường ngồi xuống ghế, cởi áo khoác ra, đốt thuốc ống điếu lên và gác chân lên kệ đọc báo cho đến khi đi ngủ. Em bé gái muốn đến xin cha chơi với bé một chút, đọc chuyện cho bé nghe để bé bớt nỗi cô đơn. Nhưng người cha đã nói với con rằng, ba mệt mỏi lắm rồi, ba phải làm việc suốt ngày, để ba nghỉ ngơi đi con. Rồi người cha bảo con hãy ra ngoài đường mà chơi. Con bé đã chơi suốt ngày ngoài đường phố, làm bất cứ điều gì nó muốn. Thế rồi, điều không thể tránh được đã xảy ra. Khi con bé lớn lên, nó bắt đầu đón nhận tất cả những tình cảm từ bất cứ ai dành cho nó. Và thay vì chơi la cả ngoài đường phố, cô bé đã trở thành gái điếm đứng đường. Đến một ngày, cô gái đó mang bệnh và chết. Khi cô đến trước tòa phán xét, Thánh Phêrô trông thấy cô đi vào bèn nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, cô con gái này xấu lắm. Cô gái điếm đấy, con đề nghị cho cô ấy xuống thẳng hỏa ngục được không?" Chúa Giêsu nhẹ nhàng trả lời: "Không được, hãy để cô ấy vào." Thế rồi con mắt của Ngài bỗng trở nên nghiêm khắc. "Nhưng này Phêrô, con hãy đợi người đàn ông sắp bước vào đây. Ông đã nhẫn tâm từ chối chơi với con bé gái của mình, lại còn xua đuổi nó ra chơi ngoài đường phố. Hãy tống cổ hắn xuống hỏa ngục ngay lập tức." Thiên Chúa không khó khăn với người tội lỗi, nhưng Ngài sẽ nghiêm khắc với những kẻ làm gương xấu và chỉ dạy kẻ khác phạm tội, nhất là đối với trẻ thơ. Những hãng sản xuất phim và những mạng lưới truyền hình lớn đang cùng nhau hoạch định cho ra những show trong mùa sắp tới có tính cách bạo lực hơn, khiêu dâm hơn những phim đã sản xuất trong năm trước. Họ quảng cáo rầm rộ, rộng rãi qua các phương tiện truyền thông những con người làm thương mại dự chủ những kế hoạch này vì họ muốn gặt hái được nhiều tiền. Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ dành một hình phạt nặng nề cho những người làm hư hỏng đức hạnh của giới trẻ, gây nguy hại đến đời sống tinh thần và có thể hủy diệt cuộc đời của họ bằng sự tuyệt vọng và xa tránh Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng nên thức tỉnh khi thi hành việc đạo đức và bác ái. Đừng làm với lòng ghen tương và thái độ độc tài như trong bài phúc âm hôm nay. Tất cả mọi sự tốt lành đến từ Thiên Chúa. Ngài tự do ban phát theo thánh ý của Ngài. Chúng ta chỉ là những môn đệ của Chúa Giêsu khi nào chúng ta biết yêu thương và phục vụ tha nhân. Chúng ta cũng không nên dùng chiêu bài làm sáng danh Chúa để che giấu cái tôi đáng ghét, hay mượn danh Đức Kitô để làm sáng danh cái tôi Kitô hữu, như cha Anthony de Mello đã nói trong câu chuyện ngụ ngôn Thiền sư và Kitô hữu. Một Kitô hữu đến thăm một vị thiền sư và nói: "Xin thầy cho phép tôi đọc cho thầy nghe bài giảng trên núi." Thiền sư đáp: "Tôi rất thích nghe." Người Kitô hữu đọc một câu rồi ngước mắt lên nhìn. Thiền sư mỉm cười nói: "Đấng đã phán những lời đó chắc chắn phải là một vị giác ngộ." Người Kitô hữu cảm thấy khoái trá. Ông tiếp tục đọc. Thiền sư xin ông ngừng lại rồi nói: "Những lời nói đó phải xuất phát từ đấng cứu thế của nhân loại." Người Kitô hữu cảm thấy thích thú. Ông tiếp tục đọc cho đến hết. Lúc bấy giờ thiền sư tuyên bố: "Ngài đã rao giảng như thế phải là Thiên Chúa." Nỗi vui mừng của người Kitô hữu thật vô bờ bến. Ông ra về cương quyết sẽ trở lại một ngày khác để thuyết phục thiền sư trở thành Kitô hữu. Trên đường trở về nhà, ông gặp Chúa Giêsu đứng bên vệ đường. Ông đã thưa với Chúa một cách khoái trá: "Lạy Chúa, con đã làm cho người đó xưng ra Chúa là Thiên Chúa." Chúa Giêsu mỉm cười và nói: "Con đã làm gì hay đâu, ngoại trừ việc con thổi phồng cái tôi Kitô hữu của con mà thôi." William Barclay kể lại câu chuyện sau đây khi chú giải đoạn phúc âm của Thánh Marco rằng: "Một nhà truyền giáo kể lại câu chuyện thật thú vị. Bài dạy giáo lý trong một lớp mẫu giáo ở Phi Châu nói về hành động của một ly nước mát nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Bà đang ngồi trước hiên nhà thì thấy một nhóm người đàn ông bản xứ vai mang hành lý nặng nề tiến vào khoảng đất trống giữa làng. Họ mang những hành lý rất là nặng. Họ rất mệt và khát nước nên ngồi xuống nghỉ ngơi. Họ là những người thuộc bộ lạc khác đến, và vì có sự ngăn cách giữa các bộ lạc nên họ đã bị những người bản xứ không phải là Kitô hữu từ chối cho uống nước. trông thấy họ ngồi mệt lả giữa sân nhà truyền giáo động lòng thương xót. Thình lình, từ phía trường học xuất hiện một toán các em gái nhỏ bé phi châu, đầu đội bình nước, đang bẽn lẽn và rụt rè tiến đến những người mệt mỏi. Các em quỳ xuống và đưa cho họ những bình nước. Trong sự ngạc nhiên, họ nhận lấy những bình nước và uống vội vàng cho đã cơn khát, rồi trao lại cho các em. Sau khi rời gót, các em gái đã chạy tới nhà truyền giáo. Các em nói, chúng con đã cho người khát uống nước nhân danh Chúa Giêsu. Rồi chính các em bé đã viết ra câu chuyện này. Đó là lòng nhân ái rất đơn sơ, các em mẫu giáo áp dụng đúng lời Chúa dạy. Xưa kia, Mahomet cũng đã nói, dẫn người lạc lối trở lại đúng đường, cho người khát một ly nước uống, nở một nụ cười khi gặp anh em, đó cũng là bác ái. Ca dao Việt Nam có câu, hoa thơm, thơm lạ, thơm lùng, thơm cây, thơm rễ, người trồng cũng thơm. Ở Romania có một thung lũng tràn ngập hoa hồng. Nếu bạn đi trong thung lũng vài giờ đồng hồ trong mùa hoa nở, bạn sẽ có cảm giác mùi hương thơm ngào ngạt theo bạn suốt ngày, dù bạn đi đến bất cứ đâu. Những người tiếp xúc với bạn đều nhận biết là bạn đã đi qua hay đã đến thung lũng hoa hồng đó. Việc bác ái và lòng đạo đức cũng giống như hương thơm sẽ lan tỏa, gây ảnh hưởng tốt và thu hút người khác. Gương tốt là hương vị của Kitô giáo, nó làm cho người Kitô hữu trở nên giống Đức Kitô. Gương tốt thực sự làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Theo lời cầu của Đức Hồng y John Henry Newman, chúng ta cùng nguyện xin. Lạy Chúa, xin hãy chiếu soi qua con và hiện diện trong con, để mỗi linh hồn con gặp gỡ cảm thấy sự hiện diện của Ngài trong con. Amen.